nghiệp mình đã nhận là ta. Chứ nếu mà tu mà biết thì cứ ngồi im mặc cho cái nghiệp đó nó hiện lên rồi nó tắt đi, thế thì thôi, thì bình tĩnh thì là ông thánh. Còn số đông chúng ta đây mỗi khi nghe cái tiếng chê, tức là cái bẫy ở cái thần kinh của mình nó hiện cái âm thanh lên, thế là cái nghiệp của chúng ta nó, cái nghiệp vô minh này, nó nổi lên này, nó bực bội tức tội, đó là cái thứ hai. Thì các vị tu hành đã phải giác tỉnh, cái ngày cứ ngồi yên thì cả hai cái nó đều tạo, bởi vì chúng ta định bản chất là cái không có, là ảo giác. Cho nên rằng cứ mặc nó là nó tự nó vô thường, tự nó tan, đấy là những cái không hề có mà chúng ta cứ lập. Cho nên các vị có cái bảng luân hồi để ở chỗ nhà khách, nhớ cái bảng luân hồi đó, có con heo, con gà với con rắn, nhớ chưa? Nó khởi lên là cái si, là cái vô minh, ở đây gọi là vô minh, tức là con heo. Còn khi mà cái tiếng khen mà mình mừng, mình tham thì đó là con gà. Còn khi mình bực bội tức tối, đó là con rắn. Nhận nó là mình, đó là nuôi heo, nuôi gà, nuôi rắn ở trong cái tâm thức của mình, tức là sống ở đây gọi là hai chữ vô minh. Mãi vướng ở trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Hiện tại chị em chúng ta có ở trong cái bẫy này không? À, chúng ta là những kẻ đang mắc bẫy. Mắc bẫy từ vô thủy đến giờ mà chưa thoát. Cho nên chúng ta có cái phước theo Phật. Mà trong hàng triệu người theo Phật, ít có người có cái duyên gặp được quyển sách này để mà nhớ, để mà được các tổ chỉ cho mình biết chúng ta đang ở trong cái bẫy. Mà đáng thương cho chúng ta, cái bẫy này tổ lại gọi là cái bẫy ảo tưởng. Vì sao thế nhỉ? Liếc bếp ở bên ngoài, nhưng cái thần kinh của mình nó y theo cái động tĩnh của không khí này mà nó biến ra cái âm thanh. Thì như thế cái âm thanh ấy có phải là cái ảo tưởng không? Vô minh, cái thói quen từ vô thủy, cứ bị chê thì liền ở trong cái lòng ngực nó nổi lên một cái bực bội tức tối. Cái có thật không? Thế cho nên cái như cái con chim ấy, vì nó thấy cái hạt thóc mà nó đâm đầu vào cái bẫy đến nỗi mất thân. Như cái con chuột, nó thấy cái miếng mỡ, nó tưởng thật, nó tưởng là mồi ngon, nó đâm đầu vào để cái nỗi mất thân. Mình tự đặt ra cái bẫy để tự đánh lừa. Cho nên gọi cái này là cái thân này là cái báo trước. Này, cái thân là cái báo trước. Đứng nó tự đặt ra thần kinh ở tai, ở mũi, ở được sáu căn hoàn thân, chính là cái bẫy luân hồi mà chúng ta không ngờ suốt ngày mắc bệnh ở trong cái bẫy này đã từ bao giờ. Mà nếu hôm nay đây lời Phật tổ đã nhắc mà chúng ta không chịu quay về tập hàng ngày, đã, mỗi niệm nhớ đến Phật, trở về cái tánh linh quang, thì chúng ta cứ mãi ở trong cái bẫy luân hồi này. Cho nên đây Phật gọi là sẽ mãi mãi vướng trong cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Thì đấy, Phật gọi tổng quát cái bẫy này gọi là biển khổ. Cái biển khổ này nó ở đâu nhỉ? Ở cái vô minh này. Mà cái vô minh này, đấy, chúng ta nhận cái thân này là thân của ta, tức là nhận cái báo chướng, nhận là thân thể của mình. rồi các loại vọng tâm là những cái nghiệp, những cái phiền não chướng, chúng ta nhận là tâm thánh của mình. Thế rồi cái cảnh là những cái ảo giác ở sáu căn, chúng ta vọng cảnh, chúng ta nhận là cảnh của chúng ta. Cả thân, cả tâm, cả cảnh đều ở trong mình, cho nên gọi là vô minh. Mà sao Phật lại gọi là biển khổ? Cái tâm và cái cảnh của chúng ta, một cái túi được toàn máu tanh, mà mịt tối tăm, không biết gì, chỉ có biết một cái khổ thôi, chứ không có còn biết đời vật gì hết cả. Mù mịt tối tăm ở trong một cái đống máu. Túi được máu ấy, chung quanh nó là cái bọng ruột, trong cái ruột nó có gì nhỉ? Túi. Thế rồi, ở bên cạnh cái túi máu anh ấy, lại có một cái túi nước tiểu. Nước tiểu nó thơm lắm. Đó là cái thứ khai nhất cả. Rồi cả cái túi nước tiểu, cả cái vòng ruột được phân, cả cái túi máu tanh ấy, ở trong những cái nước thật là khắm. Chúng ta đã chọn một cái chỗ toàn những thối, những khắm, những tanh, thì chúng ta bắt đầu cái thân này. Vậy cái người là người khôn hay người dại? Thế rồi mà, như vậy đấy, nó ra khỏi lòng mẹ là còn quay lại cái mẹ, cho là mình khôn lắm, tôi đảm đang, tôi tài giỏi lắm. Quên nhìn mình từ cái chỗ như vật nhất mà thành hình. Mà bản chất là những cái máu tanh kết lại thành da thịt xương, là thể chất, nhận là thân thể của tôi. Đó là 9 tháng 10 ngày trong cái mê muội thối tăng, mà cái khổ, cái ngục tù như thế, mà không mình quên rồi cứ ra bây giờ đây cứ tự thấy là mình hay, mình giỏi, mình tài, mà quên rằng đã hay, đã giỏi, đã tài đâu có từ cái chỗ như bản ấy mà thành thân. Cho nên bản chất cái thân là chất máu tanh và cái bệnh. Thế rồi ở bụng mẹ ra thì sao mà gọi là khổ? Khóc đó là cái tướng của vui hay khổ? Cả mấy tháng đầu có hai cái tay mà không dùng được, cứ nằm đấy. Có hai cái chân mà chả đi được, có tay mà như cụt, có chân mà như què. Mỗi cái gì để cho mẹ nuôi làm khổ sở, vất vả nhằn nhằn bao nhiêu công lao mới thành được cái thân. Mỗi cái gì là nhờ cả nhà mẹ. Chứ cứ mắt có mắt thế mà nhìn có biết cái gì đâu. Có tai đấy mà có biết người ta nói cái gì là làm cái gì đâu. Như là một kẻ vừa đuôi vừa mù, vừa què vừa cụt. Chả biết gì, cứ như cái cục thịt nằm đấy để khóc. Có cái gì mà chỉ biết khóc thôi. Có miệng, có lưỡi, có miệng mà đâu có nói được. Anh chỉ biết khóc thôi. Thế cho nên cái từ cái tấm bé toàn thân là cái sự khổ. Cho đến khi lớn lên bắt đầu thì sao? Sao lại gọi là khổ nhỉ? Thọ lãnh cái sự đời. Bắt đầu thọ lãnh cái sự đời, tức là những cái cạm bẫy ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý nó bắt đầu hoạt động. Để chúng ta là lại bắt đầu, cái bẫy nó bắt đầu nó hoạt động. Để cứ lớn đến đâu thì cái tham, cái sân, cái si, ba cái con vật, con heo, con chó, con heo, con gà, con rắn, nó bắt đầu lớn. Có phải không? Thế là bắt đầu cái con mắt này nó mở ra những cảm bệnh. Cái tai này nó biến ra các âm thanh. Thế là mũi mùi thơm, lưỡi cái vị ngon, thân cái xúc trần, rồi các cái pháp trần, những cái bóng ảnh ấy, chúng ta thọ đi thọ lại, tức là đâm đầu vào trong cái bẫy của cái bẫy luân hồi, bắt đầu cái bẫy này nó hoạt động. Cứ lớn tới đâu là cái bẫy nó lớn đến đây, nó hoạt động mạnh đến đây. Thế rồi, và như thế chúng ta gọi là kinh doanh, là hoạt động, là sinh sống. Tức là ở đây tôi gọi là cái bẫy ảo tưởng luân hồi nó hoạt động. Để cho tới một ngày mai, bóng đăng như chư thầy, tóc bạc, đi đứng chậm chạp khó khăn, da thịt nó ê ẩm, cái khổ của tuổi già nó hiện ra. Thế rồi, chịu xong được cái khổ của tuổi già, thì đến cái khổ của lúc chết, bởi vì kia, ta lại còn đỡ những cái hão huyền, những cái bệnh của tuổi già, những cái lầm cầm của tuổi già. Thế rồi người ta thì đi vút một cái tới nơi, và mình thì mãi lật đật từng bước, lê từng bước. Thế là cái gì nữa? Các vị thanh niên ta phải gánh vác hết. Còn bây giờ tuổi già ta đâu có tin cậy được mình nữa. Ta giao phó cái việc gì được cho mình ở đâu. Bởi vì đã không đủ cái lanh lẹ, cái sáng suốt như lúc còn trẻ. Bao nhiêu cái, tôi cứ gọi cái là có thần thông của tuổi trẻ. Bây giờ tôi già, tôi nhìn cái đám trẻ con, nó đi cứ vút một cái đã tới nơi rồi. Nó đang ngồi, nó rún mình một cái, thế là nó đã đứng dậy, nó đã nhảy xuống giường, nó lại đi làm việc này, việc kia. Còn mình thì lụm cục mãi, đứng lên mãi chẳng được, ngồi xuống cũng mãi chẳng được. Thế cho nên bây giờ tôi mới biết là tuổi trẻ người ta có thần thông. Bây giờ già thì mình mất những cái thần thông ấy rồi. Thân thể của mình, mình nương tựa nó, mình sống cả một đời, quen quá đi rồi. Bây giờ bất chợt đến cái lúc cái thân nó tê liệt, không dùng được nữa, mà biết là phải rời bỏ cái thân này. Cho nên lúc bây giờ sợ hãi, vì quá nương tựa cái thân, tới cái lúc cái thân này không nương tựa được nữa, thì bơ vơ, không biết về đâu. Cho nên lúc bây giờ không có nơi nương tựa, quen nương tựa cái thân này, quen nương tựa những người chung quanh, bà con, bạn bè, gia đình, quen nương tựa mọi khi là người có uy quyền, con cháu nó nể, nó quý, quen nương tựa những cái rồi, bây giờ nhất tề buông hết. Nhà cửa tiền bạc tình ái cho đến cái thân, cái gì cũng nhất tề buông hết, về một cái cảnh trống rỗng chưa biết là đầu đuôi thế nào. Thế cho nên cái lúc cuối cùng, những người chưa có cái xếp đặt, chưa có sự tu hành, thì đây là một cái lo âu sợ hãi, mất hết những cái nương tựa của mình, cho nên sợ hãi. Khi cái hơi thở nó ngừng thì có cái khổ gì vậy? Mất thoải mái. Đấy. Thiếu cái hơi thở là thiếu cái thoải mái đó. Là cái bực, cái ngột mà chúng ta chỉ một tí thôi là chúng ta khó chịu vô. Mà đằng này cái người này vĩnh viễn không có thở nữa. Thì chúng ta tưởng tượng cái khổ lúc bây giờ, cái bực, cái ngột ở toàn thân, nó khổ đến chỉ dùng được cái chữ khổ đấy chứ, loài người không có âm thanh nào nữa để mà tả được cái cảnh của cái người lúc bây giờ, cái người không được thở nữa. Mà như thế dài chứ không có ngắn, nó không có ngay lập tức trong một cái tích tắc không thở đâu, mà nó dài. Chúng ta thấy những người hấp hối, không phải người ta chết ngay được đâu. Đấy là một cái khổ, khổ lắm. Cái bức xúc toàn thân, không phải chỉ ở cái mũi, mà tất cả toàn thân, khắp da thịt xương, nó bị một cái ngột, nó thiếu cái chất oxy. Chúng ta đã sống với không khí, mà trước bây giờ không có được, cho nên cứ khổ lắm. Ngạt là cái ngạt thở, cái mất thở. Thế rồi, tiếp đến dần dần cái lạnh. Xin nói về cái, đó là cái hơi thở nó đi. Chúng ta bị cái ngột, nó đã khổ. Bây giờ đến cái hơi ấm, dịu thường. Chúng ta cởi áo thì cũng còn là cái rét ở bên ngoài. Chứ đằng này, cái máu, nó cái mũi nó không thở được nữa. Nó không có cái chất oxy bằng vào để nó hấp cái máu. Cho nên cái máu nó lạnh dần. Thì toàn thân, từ đỉnh đầu cho đến gót chân, chỗ nào cũng như dao nó cứa. Cái lạnh, người ta đã bảo rét cắt da, cắt thịt. Nhưng mà đằng này nó không phải là nó chỉ cắt cái da, cái thịt, mà nó cắt vào trong xương, từng tế bào, từng, bởi vì cái xương của chúng ta nó có cái xương sốt, cứ mỗi tế bào đó nó bị cắt. Toàn thân là như dao cứa, như kim châm, mà bị như thế cho tới khi nó cứ dần 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 dần, cho tới khi cuối cùng nó tắt hẳn, cái toàn thân nó lạnh hẳn. Khi mà nó lạnh hẳn được rồi thì lúc bây giờ cái thần thức, người ta bảo là nó ngất lị đi. Và lúc bây giờ là cái thần thức nó không có hơi ấm, cho nên nó không hiện hành nữa. Thì người ta bảo bài đã đi rồi, cái thức ấm nó đã đi rồi. Đến lúc ấy là lúc không còn một tí hiện hành nào nữa. Nhưng mà cho đến cái lúc mà cái thần thức nó hoàn toàn là không hiện hành nữa, thì chúng ta phải chịu cái khổ. Đấy, bắt đầu là cái khổ của cái hơi thở, đó là gió, rồi cái khổ của cái lửa là cái lạnh, là cái lửa nó đi, rồi đến cái đến hết cái lửa nó lạnh rồi là bắt đầu nó mới nứt loét, cái bụng nó mới vỡ ra, cái mắt nó lồi ra, bao nhiêu da thịt nó nứt loét ra, nó phùng, nó không có cái sức ép của cái a đà na thức nữa, cho nên lúc là nước nó bật thành ra người nó phù sũng hết cả đấy, rồi nó nứt nó vỡ, đó là cái lúc nước nó đi, đó, gió nó đi trước, lửa nó thứ hai, rồi đến nước nó đi. Thế, nếu mà không có những trùng giỏi nó ăn hết những cái thịt, thì những các cái thịt ấy nó sẽ nước nó khô đi, là nó tét, rồi dịch các cái thịt, cái xương của mình nó lâm rụng, nó mùn tàn, thế là trả về cho đất. Coi như đến khi ấy, chúng ta mới ra khỏi được cả bốn đại, thoát cái đất nước đó. Bây giờ chúng ta quyện vào nó, kết làm da, làm thịt, làm xương. Cho nên rằng chúng ta gọi là vui, những bữa cơm, bữa tiệc, nào là tiệc sinh nhật, nào là tiệc đám cưới, hội hè bình đám, làm những bữa ăn thật ngon. Thì chúng ta gọi là vui, thì Đức Phật Ngài ngậm ngùi, Ngài gọi là cái ngoại khổ. Bởi vì chúng ta có ngờ đâu, cái bữa tiệc ăn đấy là để làm gì? Là để cho cái đất nước gió lửa quyện chặt vào, cho vào dạ dày, nó sẽ biến ra thành máu, giờ nó kết làm da, làm thịt, làm xương của chúng ta. Thì chúng ta đâu có ngờ, chúng ta đang quyện chặt lấy nó để nói là nuôi cái thân cho nó khỏe. Nhưng đâu có ngờ đến lúc mà chúng ta muốn thoát ra được nó. Đây là một cái khổ. Phật còn phải chết kêu là khổ. Một cái khổ vô cùng. Vì vậy cho nên ai cũng sợ cái chết. Bắt đầu từ lúc cái hơi thở nó đi. Không có thở ra thở vào. Thì chúng ta bị cái ngộ như thế. Thế rồi đến cái hơi lạnh. Cái hơi ấm nó đi, thì chúng ta chịu cái khổ của dao cứa, kim châm, toàn thân, mà từ trong ruột bị ra, chỗ nào cũng như dao, nó cứa lắm. Đấy, cái khổ của sự rét, cái lửa nó đi, thế là thoát được cái gió, thoát được cái lửa, nó đi, nó khô lại, nước nó đi. Hoặc là những con giòi nó hóa ra, nó ăn hết những cái thịt, rồi những con giòi nó ăn hết, không còn gì để ăn nữa, thì chính nó cũng vỡ tung, nó tan, thế là cái nước nó khô kiệt đi. Để đã là hết trên cái nước, rồi đến những cái bộ xương, nó lăng rụng, nó mùn tàn, nó trả về cho đất. Khi ấy, chúng ta mới ra khỏi được hoàn toàn. Cả bốn cái gọi là đất, nước, gió, lửa. Mà bây giờ chúng ta gọi là những bữa tiệc cưới, những bữa tiệc ăn sinh nhật, ăn mừng. Mà chúng ta không biết rằng đó là cái gốc khổ. Chúng ta cứ bị cái ảo tưởng, cái bẫy ảo tưởng luân hồi. Mà Phật gọi là cái biển khổ. Xin đọc dưới nhà đấy. Ở cái bảng luân hồi dưới nhà nó có ba vòng. Cái vòng ở giữa là vòng của con heo phiền não chướng. Rồi đến cái vòng thứ hai nó có hai phần trắng và đen, thiện và ác. Cái vòng ấy gọi là vòng nghiệp chướng. Phiền não chướng ở giữa là cái nòng cốt. Rồi đến cái vòng nghiệp chướng ở giữa tiếp ra đến ngoài là cái vòng gọi là báo chướng, tức là sáu cái đạo luân hồi hiện hình tướng lên. Đấy. Phiền não chướng ở giữa, nghiệp chướng ở cái vòng thứ hai, rồi đến cái vòng ngoài gọi là báo chướng. Cho nên bây giờ cứ sám hối, con xin tiêu ba, cầu tiêu ba chướng. Ba chướng tức là phiền não chướng là cái vòng giữa, nghiệp chướng là cái vòng thứ hai, thì nó sẽ thoát được cái vòng thứ ba gọi là vòng báo chướng. Thế bây giờ chúng ta có đủ ba cái thứ không mà? Dạ, là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chúng ta vâng theo giáo lý thì chúng ta sẽ thoát ngay đời này, chỉ cái chỗ ra cho nó đích xác để chúng ta thấy cái chỗ nào mà chúng ta xa lìa được cái vòng này. Rắn đấy, cô cứ nuôi con rắn ở trong tâm. Để bây giờ ấy, nó là con rắn ở trong tâm, mai đây nó thành hình con rắn thật sự. Phải tin lời Phật dạy. Phật dạy rằng ai mà nuôi cái giận ở trong lòng là cái người đang nuôi rắn độc ở trong tâm. À. Thì rồi ngày mai mình sẽ theo cái dòng giống của nó và mình đi. Cho nên là phải biết là mình đang, Phật gọi là con rắn, rồi Phật lại gọi là lửa, sân giặc. Thế mà mình nuôi những cái, thì mình đang là những cái người ở trong cái nguy hiểm. Đấy, cái nhà lửa trong kinh Pháp Hoa, chính là cái lửa sân giặc ở tâm mình. Thế bây giờ nếu mà cô Tuệ Hân là người tu thật sự, còn như từ trước tới nay tuy là tu mà không chịu đuổi cái con rắn ở trong lòng mình đi, cứ đi ghét cô A, ghét bà B, giận người này, giận người khác, mà không giận ngay, ghét ngay cái con rắn ấy ở trong lòng mình, mà lại cứ nhận nó là mời. Đấy. Thế thì như thế đâu có gọi là tu. Như thế là không có vâng theo giáo lý của Phật. Đấy. Giáo lý của Phật, Phật chỉ cho mình những cái ấy gọi là cái vô minh, là cái mê, mà mình lại cứ nhận nó là mình, nên không tỉnh được ra. Thế cho nên cái mê đó là bởi vì mình nuôi con heo, vô minh là mê. Thế rồi con heo ấy nó mới cứ thích vừa ý cái gì mà trái với cái ngã ái ngã chấp, nó không chịu. Thế cho nên nó mới nổi sân lên. Thế là từ cái ngu si là cái vô minh mà nó thành cái tham ái, cái ngã ái ngã chấp ngã si. Thế không được vừa lòng cái ngã ái ngã chấp thì nó bật ra cái lửa sân giận. Cái lửa sân giận này bật bắt thẳng vẽ thẳng hình tướng đó ra là con rắn, à, nhận rắn độc là mình, còn cái gì nguy hiểm hơn nữa. Cho nên chị em rất là thương cô Tuệ Hân mà cứ sang phản nàn với tôi là tội nghiệp quá, bây giờ cô lớn tuổi tội nghiệp với mình mà tìm cách thế nào đừng nhận nó là ta nữa. Mỗi khi nó nổi bực bội lên thì biết đây là con rắn nó hiện thân. Theo được giáo lý mà tỉnh được, cứ mỗi lần cái bực bội ấy nó hiện lên, nhớ rằng cái bức ảnh Phật vẽ đấy, đây là con rắn, không phải là ta. Ghê sợ cái con rắn, tìm cách mà xa lìa nó đi, chứ đừng nhận nó là mời. Đừng nói tôi bực lắm, tôi khó chịu lắm, mà biết rằng đây là cái mê, cái nghiệp vô minh, cái phiền não chướng. Bây giờ cứ gọi thẳng nó là con rắn, tôi phải lo. Lúc bây giờ ngồi im lặng mặc cho nó tan đi, bởi vì may thay nó chỉ là cái ảo tưởng chứ nó không phải là sự thật. Cái luân hồi của chúng ta nó là cái ảo, cho nên nếu có thể bình tĩnh vâng theo giáo lý, ngồi im lặng theo bên thiền thì ngồi im lặng, mà theo bên tịnh độ mình thì Nam Mô A Di Đà. Tánh của tôi nó đang biết nói, nó đang biết suy nghĩ, cái tánh này là tánh Phật, không phải là con rắn. Cái đấy cứ vâng theo giáo lý như vậy mà tập dần đi thì gọi là đi tu, mà giải thoát ngay tại niệm ấy, ngay cái lúc mà đừng theo con rắn thì ngay lúc ấy là lúc mình giải thoát. Đấy, mà giải thoát như thế thì khôi phục lại cái quyền tự chủ. Thế nào là nếu mà vâng theo giáo lý thì chúng ta giải thoát ba cái con heo, con gà, con rắn ấy, mà chúng ta khôi phục lại quyền tự chủ tâm nghĩa, cô nghĩa, thân tâm cô nghĩa đó. Đã, ai là chủ mà bây giờ lại bị mất cái quyền tự chủ, tức là bị một cái quân xâm lăng tới nó cướp mấy cái cảnh của mình, cướp đất của mình. Thì bây giờ cô chỉ cho tôi xem cái quân xâm lăng đây là đứa nào, là cái chân tâm bản tánh, cái tánh Phật của mình, cái tánh nó đang biết tất cả, nó đang biết nó là chủ nhân ông này. Thế rồi bây giờ đứa nào đến để mà xâm lăng cái giận đấy, cái ông Phật A Di Đà ở cô Tuệ Hân, ông ấy bị mờ mất quyền tự chủ, để cho cái con rắn nó có hiện thân lên. Đấy, nó cướp bao nhiêu cái tâm tử bi xả, bao nhiêu cái lòng tốt, nhận cho đến cái trí tuệ. Mọi khi là cô Tuệ Hân, hồi xưa là cô rất là một người coi như là một người hy vọng ở trong chúng, một bậc mà sáng suốt học được, mà rất là có tâm với trong chúng, thì từ ngày già đến cái hiện lên, thế là nó cướp, nó chiếm cái địa vị, nó đứng đấy làm chủ, nó bắt cái miệng phải nói bực bội, nó bắt cái thân, cái tay, cái chân làm việc, tỏ cái dáng bực bội của mình. Thế là bây giờ cái cái con rắn sân giận này nó đứng làm quyền tự chủ. Này, thế nếu mà vâng theo giáo lý mà tỉnh ra, đã biết nó là cái thứ ảo tưởng, thì mặc ngồi im lặng một lúc là cái bực bội tức tối nó tan đi. Thế là mình khôi phục lại cái quyền tự do của mình, không để cho cái con rắn nó làm chủ nữa. Mình khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình. Cái sáng suốt, cái thông minh của mình tỉnh ra, thế thì cái vô minh nó phải tan đi. Thế cho nên nếu mà vâng theo giáo lý, thì ta đạt cái giải thoát ngay bây giờ. Chứ không phải đợi đến bao giờ, ngay bây giờ ta đạt cái giải thoát. Mà khi đã đạt được cái giải thoát, vô minh nó đã tan đi, thì đó, quyền tự chủ của mình, cái sáng suốt của mình, cái an hòa. Thì cô, nếu mà cái con rắn sân giận ấy nó tan đi, thì cô Tuệ Hân ngày xưa sẽ hiện trở lại. Bao nhiêu cái sáng suốt, cái lòng ưu ái đối với chị em, cái tâm thông cảm với chị em, bao nhiêu những cái tốt lành ấy, nó sẽ hiện lên. Đó là mình khôi phục lại quyền tự chủ của mình. Và xin cô Tuệ, nếu mà không như thế thì cứ để con rắn là làm chủ. Con rắn là làm chủ thì sẽ cứ đi theo cái đường luân hồi, không biết bao giờ cho tới ngày mà xác tịch. Còn nếu mà chịu tập vâng theo giáo lý của Phật, như tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, bên thiền thì người ta cứ ngồi an định, ta ngó lại cái tâm, thì lời nói sẽ là lời nói Phật, việc làm sẽ là việc làm của Phật, thì sẽ hưởng cái quả báo vô lượng công đức. Thế cho nên chúng ta, đó là nói về bên thiền, còn chúng ta tu về tịch độ, thì cứ mỗi khi cái con rắn ấy nó hiện lên, biết đây là con rắn. Khi con gà nó hiện lên, biết đây là con gà. Mà có cái tham với cái sân ấy, thì thể chất của nó chính là cái ngu si, cho nên đó là con heo. Thì biết là ba cái con vật này, thì cứ ngồi im để Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ ngày lấy, nhớ ngày lấy cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhớ Đức Phật A Di Đà ngài đang đứng tại đây, quay về nương tựa ngài. Không nương tựa cái con gà, không nương tựa con rắn, không nương tựa con heo, mà để cho nó tan đi. Vì đã học giáo lý Phật, biết những cái này là ảo tưởng, cho nên mỗi khi nó nổi lên, biết nó là ảo tưởng, mặc cho nó tan đi, quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, ngài đang có mặt tại chỗ đó. Thế nếu mà Nam Mô A Di Đà Phật trở về nương tựa Phật A Di Đà, thì ngay đương niệm ấy là Phật A Di Đà hay là con rắn đứng đây, Di Đà ông ấy đứng đây, ông Phật A Di Đà đang đứng đấy. Mà đã, nếu đã nhận được Phật thì liền nhận được tự tánh của mình cũng là tánh A Di Đà. Tự quy y Phật, quay về ông Phật của mình, nghĩa là quy y ông Phật Di Đà lại, thì là nhận được đồng thời ông Phật của mình, mà lại nhận được tất cả các vị ở chung quanh mình cũng đều là Phật Di Đà. Bởi vì cái thân cơm gạo là vọng thân, những cái tham sân si là vọng tâm, những cái sáng tối khen chê là vọng cảnh, chỉ có Phật A Di Đà là thật mà thôi. Thế cái tập vân theo giáo lý, nhớ niệm cái tánh Phật, sống với Đức Phật, thì tự nhiên cái miệng mình nói lời Phật, cái thân mình làm những việc Phật, cái tâm mình nghĩ những sự mà Phật nghĩ, thì như vậy là vô lượng công đức. thể phải là cảnh giới chân thật an vui không cụ thể được. Thế sao cái thân của cô Tâm Nghĩa mà lại bảo là vô ngã, không có chủ thể, nó là đất nước gió lửa. Khi nó ở bụng má đi ra mình đâu có sống được, nhưng cái mắt cái tai nó cứ tự thành từ bao giờ. Rồi ra có được con mắt thế nào thì tự hưởng con mắt như thế. Làm gì mà xếp đặt cái mắt của mình làm sao, cái miệng của mình làm sao, thì xếp đặt chân tay chân nó thế nào, hoàn toàn là mình chịu thụ động. Cứ có cái da thịt xương này ở bụng má đi ra thì cứ nhận, cứ thế nhận là thân thể của ta. Cho nên gọi cái thân này là vô ngã, và tất cả các vật ở xung quanh mình cũng thế, cho nên gọi là vô ngã. Còn thế nào là vô thường? Hôm nay nó trẻ, ngày mai nó già. Hôm nay ngồi nói chuyện đây, ngày mai người ta đã bỏ vào quan tài, người ta đem chôn. Thế cho nên nó không có còn mãi. Thế cái thân của chúng ta nó có cái đặc biệt hai cái đó. Cái thứ nhất là vô ngã, nó không có còn mãi, nó không thật. Và cái vô thường là nó sẽ phải tan, phải hỏng, phải bứt đi, nó không còn mãi. Thế thì thân chúng ta và tất cả cảnh chúng ta đang sống đây, đó, cả ba thứ, cái thân, cái tâm và cái cảnh đều vô ngã, vô thường. Xin nói vô ngã bởi vì nó là làm bằng cơm bằng gạo, nó là đất nước gió lửa, nó không phải là mình. Còn thân chúng ta vô thường là bởi vì bây giờ chọn sống thì nó mai nó chết, vừa trẻ bây giờ nó đã già. Thế còn lần sau bảo là vô ngã nghĩa là không phải thật là tâm của mình. Chúng ta nó không thật, bởi vì tôi không biết là chấp nữa nó sẽ vui hay buồn. Thế có ai tới khen, thế thì cái vui nó hiện lên. Tức là cái vui này ấy, nó phải đợi cái tiếng khen nó mới có. Chứ còn chính tôi hiện tại nó không vui. Nhưng mà đợi hễ chợt có cái tiếng khen, hay là chợt có ai người ta cho tiền, cho bánh, cho kẹo, thế thì cái tâm vui nó hiện lên. Cho nên nó không phải thật là tâm của tôi, mà nó là mượn cái duyên ở bên ngoài, rồi nó bật ra. Thế mà tâm buồn của tôi cũng vậy. Tôi thật đâu có muốn buồn, nhưng mà vì cái cô kia cô cứ chê tôi, bà này bà cứ lục đục với tôi, thế thành ra tôi buồn. Thế cho nên cái buồn ấy không phải mượn, mà là mượn cảnh mà nó bật ra thôi. Thế thì cái khổ, cái vui của chúng ta, cái buồn, cái vui, nó đều mượn cảnh cả. Bình thường tôi rất là ngoan ngoãn, thế nhưng mà tại cái bà kia, bà đẩy tặng ở đấy, bà quên, bỏ quên ở đấy một gói tiền. Tôi trông cái tiền cho nên tôi mới khởi cái lòng tham. Chứ còn bình thường tôi không định tâm để tôi tham. Nhưng vì bà ấy bỏ quên cái gói tiền, thành ra tôi mới khởi tâm muốn lấy. Đấy. Thế thì cái tâm tham, tâm giận, nó mượn cảnh, nó cứ theo duyên nó bật lên. Thế cho nên bạc là vô ngã. Như cụ Tuệ Hân, cụ rất là muốn tu hành, cụ muốn làm thánh, làm hiền, đắc đạo. Nhưng mà cứ sân. Mình không muốn là một người phàm phu tầm thường, mình muốn là ông thánh, nhưng mà cái sân nó cứ nổi lên, thành ra không có quyền tự chủ. Cho nên vì thế, cho nên cái tham, cái giận, cái mừng, cái vui của chúng ta gọi là vô ngã. Thế là thân chúng ta cũng chẳng phải của mình, mà loại tâm này nó chẳng phải của mình. Minh Trí cho biết làm sao tâm của mình lại gọi là vô thường, tối, cho nên nó cứ chợt cái tâm vui nó chợt sinh ra nó lại tan đi, cái tâm buồn nó chợt sinh ra nó lại tan đi. Như đối với đứa con này, mình thương quý nó lắm, rõ ràng là mình thương quý nó lắm, nhưng mà nếu bây giờ nó trở lại nó phản phúc thì cái tình thương nó còn không? Nó đã, nó nhạt đi, nó nhạt đi. Mà nếu mà thực sự mình thương đứa con lắm ấy, thì lúc bây giờ mình lại giận, cả cái giận nó lại càng nhiều. Thế cho nên cái tâm của con người nó vô thường, hôm nay tốt mai xấu, hôm nay hay mai giận. Đang là một người con ngoan ngoãn, nhưng mà nếu mà chơi phải cái đứa bạn xấu, nó rủ dê nhận ra cái sự không tốt, thế thấy là bắt chiếc luôn. Thế cho nên tâm chúng ta nó vô thường. Thế là chúng ta cái thân vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường, còn cái cảnh hạnh trơn, thế nào là cái cảnh của chúng ta cũng vô ngã vô thường. Thấy đây, những thứ chúng ta nghe, chúng ta ngửi, chúng ta nếm, chúng ta xúc chạm, đó là gọi là sắc thanh hương xúc pháp cảnh trần. Thì sao lại bảo nó vô ngã? Cô bảo nó không thường còn thường, còn vô ngã nghĩa là nó không có thật thường. Cô phải để ý hai cái nó khác nhau. Thế nào gọi là cái nhà này vô ngã? Tìm xem thật cái nhà là chỗ nào. Cái mái thì nó là bằng tôn, riêng cái mái có ai gọi là cái nhà đâu. Còn cái vách tường thì nó là bằng gạch, nếu riêng đứng có cái vách tường cũng không phải là cái nhà. Bây giờ phải cộng bốn cái vách tường lại, rồi lại cộng thêm cái mái vào, khi ấy mới đặt tên là cái nhà. Cho nên thực cái nhà tìm không có, chỉ nhìn lên trên đây thì cái này là cái mái, nhìn cái này thì cái này là cái vách, nhìn đây thì cái này là cái cửa, nhìn xuống thì đây là cái sàn. Tìm cái nhà có. Thế cho nên bảo là vô ngã, thật không có cái nhà, chỉ do bao nhiêu thứ xếp lại mà đặt tên đây là cái nhà. Cái nhà là cái không có. Thế sao cái nhà lại bảo nó vô thường? Rồi là không có, người ta xuất rạch lên, thế nó thành gọi là cái nhà. Thì mai đây nó lăn, nó đổ cái tường đi, thế người ta xếp nó đi, thì lúc bây giờ lại không có nhà nữa, lại là mình đất chơi. Thế cho nên nó vô thường. Thế là cái chúng ta nó, cái thân cũng vô ngã vô thường, cái tâm cũng vô ngã vô thường, mà cái cảnh cũng vô ngã vô thường. Xin đặt tiếp các tường sao muôn loài sợ chết đến thế. Các tường có sợ chết không? Có sợ chết không? Rồi cho đến loài vật, trong sâu cái kiến, loài nào cũng sợ chết. Thì đây người ta hỏi tại làm sao? Thì theo ý Khải Phước, tại sao mà muôn loài sợ chết đến thế? Tại làm sao nó sợ chết? Thì đây người ta mới hỏi. Mà thế thì bây giờ lại thêm một câu, tại làm sao nó thích sống? Nó chết. Chúng ta bây giờ chết là chỉ cái thân bằng cơm gạo này nó sẽ tàn. Ta bỏ vào quan tài, ta đem chôn. Chứ còn tôi vẫn thấy, vẫn nghe. Những cái tinh thần người ta vẫn thấy, vẫn biết. Rồi kiếp sau người ta cũng phá hệ con kiếp sau. Thế làm sao người ta lại sợ?
Một Phật con nghĩ là trên thời vì mà cái phần thích nó quyện dạ vào cái thân nào, nó chấp cái thân nào là thật rồi.
Là bởi vì ta mệt mà không biết mình là cái gì cả. Bây giờ cứ ở bụng mẹ ra, cứ thế nắm chặt là cái thân này nhận là ta. Thế thôi, không biết mình là cái gì cả. Thế cho nên là bây giờ mất cái ta này thì sợ. Coi như là mất hết, không còn gì. Cho nên sợ hãi. Ở đây người ta hỏi, tại sao muôn loài sợ chết đến thế? Trong khi cái thây chết ấy, mà chúng ta Chúa xả ra thì lại chính là thân thể của ta. Đấy, bạn bè đang thân với nhau lắm, nhưng cái cô ấy, cô lăn như cô chết, chúng ta có dám ngủ bên cạnh nữa không? Mấy cụ có dám ở bên cạnh nữa không? Đang quý, nhưng mà cái người chết, thế là chúng ta sợ hãi, sợ cái thân này, sợ cái đống thịt nó sẽ thối, nó sẽ nát giữa cả. Chính bởi vì sợ như thế, thành ra hắt hủi cái người chết. Ta nâng niu yêu quý, ta đang cố gắng tối đa lo cho nó sống. Nhưng mà một khi mà nó đã thành cái thây chết, gọi là cái thây ma, thế là chúng ta hết hồn, chúng ta sợ hãi, không biết ta là ai, mà ta lại cứ bám lấy cái đống đất này. Này. Vậy thì thực sự ra Liên Trì là ai, biết của mình, thì cái ấy nó có là bằng đất không? Là bởi vì ta không biết